Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý vị thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay thứ năm ngày 2 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hôm nay Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế xã hội.
Từ ngày 1 tháng 7, 100% doanh nghiệp sẽ phải sử dụng hóa đơn điện tử.
Bộ Giao thông Vận tải nhận định cầu Long Biên vẫn bảo đảm việc an toàn chạy tàu và đi lại của người dân.
Động đất tại Trung Quốc khiến một người thiệt mạng và 6 người bị thương. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15. Hôm nay mùng 2 tháng 6, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế xã hội. Buổi sáng, các đại biểu Quốc hội tiếp tục đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2022, việc tổng kết việc thực hiện nghị quyết số 42 ngày 21 tháng 6 năm 2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và việc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của nghị quyết này. Các thành viên chính phủ sẽ giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Buổi chiều, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 và công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2021.
Tổng cục Thuế Bộ Tài chính vừa cho biết đến nay đã có 92,6% doanh nghiệp đã dùng hóa đơn điện tử. Theo kế hoạch, tới ngày 30 tháng 6, toàn bộ 100% doanh nghiệp phải dùng hóa đơn điện tử. Phía ngành thuế cũng khuyến khích người dân khi mua hàng hóa dịch vụ hãy lấy hóa đơn điện tử, bởi hóa đơn là chứng từ dân sự để xác định nguồn gốc giá trị hàng hóa và là cơ sở trong giải quyết tranh chấp dân sự.
Ngày 1 tháng 6, ông Lê Hoàng Minh, Vụ trưởng Vụ Kết cấu Hạ tầng Giao thông, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, qua kiểm tra, đơn vị ghi nhận việc quản lý vận hành bảo trì cầu Long Biên vẫn bảo đảm việc an toàn chạy tàu và đi lại của người dân trong bối cảnh khó khăn về kinh phí. Tuy nhiên, trước những sự cố xảy ra tại phần đường dành cho bộ hành thời gian gần đây, Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu các đơn vị quản lý thực hiện ngay việc bảo trì trong kế hoạch năm 2022. Bộ Giao thông Vận tải sẽ triển khai gói kiểm định chất lượng tổng thể cầu Long Biên. Sau khi có kết quả kiểm định mới có thể đề xuất phương án xử lý tổng thể. Về giải pháp ngắn hạn, Vụ Kết cấu Hạ tầng Giao thông, Bộ Giao thông Vận tải sẽ ưu tiên cấp thêm kinh phí để sửa chữa những đoạn hư hỏng trong phần dành cho đường bộ tại cầu Long Biên.
Hôm qua, Ủy ban Nhân dân huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai tiếp tục bàn giao gần 70 ha đất phục vụ sân bay Long Thành giai đoạn 1, đạt hơn 91% tổng số diện tích cần bàn giao. Dự kiến vào cuối năm nay, thân nhà ga hành khách sân bay Long Thành sẽ được khởi công và đến tháng 9 năm 2025, sân bay đi vào khai thác.
Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị hải quan địa phương tổng thể ra soát, kiểm tra, xác minh thông tin về tình hình hoạt động của tổ chức nhận quà biếu tặng. Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu khi xem xét hồ sơ phát hiện các dấu hiệu bất thường khác, phải xác minh làm rõ trước khi chấp nhận hay từ chối cấp phép. Trước đó, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ để quản lý đối với xe ô tô nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại, không để xảy ra tình trạng trục lợi, buôn lậu, vi phạm pháp luật.
Trong 5 tháng đầu năm 2022, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận hơn 10.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có tới gần 200 ca diễn biến nặng, tăng gần gấp 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng lưu ý, nhiều trường hợp mắc sốt xuất huyết nhập viện trong tình trạng suy đa tạng, nhất là suy gan cấp, gây hôn mê gan, xuất huyết nặng, có thể dẫn đến tử vong.
Bên cạnh dịch sốt xuất huyết, tình hình dịch bệnh tay chân miệng cũng gia tăng. Theo thông tin cập nhật từ Bệnh viện Nhi Trung ương, chỉ trong tháng 4 và tháng 5 đã có tới gần 800 ca mắc tay chân miệng, trong khi 2 tháng trước đó chỉ ghi nhận xấp xỉ 20 ca. Đáng chú ý, trong số gần 800 trường hợp này, có hơn 100 trẻ phải nhập viện điều trị và có những trường hợp diễn biến nặng. Riêng tại Hà Nội, theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố, trong 5 tháng đầu năm nay, số ca mắc tay chân miệng tăng hơn 55% so với cùng kỳ năm trước.
Rạng sáng ngày hôm qua mùng 1 tháng 6 lại xảy ra thêm 2 trận động đất ở huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum. Các trận động đất này đều có độ lớn từ 2,5 đến 3 nên ít ảnh hưởng đến người dân và không có thiệt hại về người và tài sản. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi các trận động đất.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Theo hãng tin AFP của Pháp, kênh truyền hình CCTV của Trung Quốc ngày 1 tháng 6 đưa tin ít nhất một người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương sau 2 trận động đất làm rung chuyển khu vực miền Tây Nam nước này cùng ngày. Theo nguồn tin trên, một trận động đất có độ lớn 6,1 đã xảy ra ở khu vực thưa dân cư thuộc tỉnh Tứ Xuyên, cách thủ phủ Thành Đô khoảng 100 km về phía Tây. Sau trận động đất này 3 phút, một trận động đất khác có độ lớn 4,5 đã xảy ra gần đó. Hiện nhà chức trách đã huy động hàng trăm nhân viên tìm kiếm cứu hộ đến hiện trường. Trong khi đó, chính quyền tỉnh Tứ Xuyên cho biết một số tòa nhà đã bị hư hại sau các trận động đất.
Bộ Thủy lợi Trung Quốc ngày 1 tháng 6 đã hối thúc các cơ quan phụ trách thủy lợi địa phương tăng cường công tác chuẩn bị ứng phó với lũ lụt trong bối cảnh mùa lũ chính ở nước này trong năm nay đã bắt đầu. Kể từ ngày 17 tháng 3 năm nay, Trung Quốc đã ghi nhận lượng mưa trung bình là 138mm, tăng 9% so với cùng kỳ trong những năm bình thường. Số liệu của Bộ Thủy lợi nước này cho thấy có tổng cộng 124 con sông tại 19 khu vực cấp tỉnh đã vượt quá mức báo động về lũ lụt.
Số liệu thống kê chính thức công bố ngày 1 tháng 6 cho thấy tỷ lệ lạm phát tại Sri Lanka đã tăng lên mức cao nhất trong tháng 5 vừa qua, tháng tăng thứ 8 liên tiếp trong bối cảnh đảo quốc này đang đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế chưa từng có. Theo đó, chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 5 vừa qua đã tăng 39,1% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức 29,8% của tháng trước đó. Lạm phát lương thực tại Sri Lanka cũng ghi nhận ở mức 57,4%, tăng từ mức 46,6% của tháng 4.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu von der Leyen cho biết các nước EU sẽ có thể hoàn tất lệnh cấm đối với gần 90% tổng lượng dầu nhập khẩu của Nga vào cuối năm nay. Với 10% còn lại là dầu cung cấp qua đường ống, EU cũng sẽ sớm quay lại vấn đề này. Các nước châu Âu có thể thay nguồn cung dầu từ Nga bằng các nước như Trung Đông, Na Uy, Mỹ hay Tây Phi. Tuy nhiên, theo giới phân tích, các nước Trung Đông có thể sẽ dè dặt chuyển hướng bán dầu sang châu Âu vì sợ mất khách hàng lớn là Trung Quốc. Còn đối với nguồn dầu từ Iraq và Libya, EU sẽ gặp khó vì những bế tắc chính trị và cơ sở hạ tầng của Iraq chưa nâng cao được sản lượng.
Trong một diễn biến mới nhất, tập đoàn dầu khí Gazprom của Nga vừa thông báo sẽ cắt nguồn cung khí đốt của một số quốc gia không thân thiện đã từ chối thanh toán hợp đồng mua hàng bằng đồng rúp, trong đó có Hà Lan, Đức và Đan Mạch. Thông báo được đưa ra sau khi Liên minh châu Âu-EU nhất trí cắt giảm 90% lượng dầu thô nhập khẩu từ Nga vào cuối năm nay, đánh dấu phản ứng cứng rắn nhất của khối kinh tế chung đối với cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Như vậy là sau Ba Lan, Bulgaria và Phần Lan, Hà Lan, Đan Mạch và Đức là những cái tên mới nhất bị Nga cắt nguồn cung khí đốt. Động thái được cho là đòn trả đũa mới của Nga đối với các lệnh trừng phạt của phương Tây.
Trong một diễn biến liên quan, Nga vừa tuyên bố sẽ đi tìm những nhà nhập khẩu khác thay thế cho EU. Khách hàng tiềm năng hàng đầu lúc này là Ấn Độ và Trung Quốc. Như Ấn Độ, theo các đánh giá độc lập, thì trong tháng 5 này đã nhập khẩu dầu thô từ Nga tới 9 lần mức trung bình của năm ngoái.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Tối qua trên sân vận động Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, đội tuyển Việt Nam đã có chiến thắng thuyết phục trước đội tuyển Afghanistan với tỷ số 2-0 nhờ cú đúp của Phạm Tuấn Hải. Mặc dù đây chỉ là trận giao hữu, tuy nhiên theo nhận định của các chuyên gia, đây là cơ hội để huấn luyện viên Park Hang-seo thử nghiệm mọi mặt cho đội tuyển Việt Nam và ông Park đã có những sự điều chỉnh cả về nhân sự lẫn lối chơi.
Chiều ngày 1 tháng 6, đội tuyển U23 Việt Nam đã bước vào buổi tập cuối cùng chuẩn bị cho trận đấu với U23 Thái Lan tại vòng chung kết U23 châu Á 2022. Huấn luyện viên Gong Okyong thừa nhận áp lực trước trận đấu. Tuy nhiên, các cầu thủ U23 của chúng ta vẫn rất thoải mái trong buổi tập này. Đối với các cầu thủ U23 Thái Lan, theo giới quan sát, U23 Thái Lan chỉ giữ 9 cầu thủ dự SEA Games 31 và triệu tập bổ sung 15 gương mặt mới, trong đó có cả những cầu thủ đang chơi tại châu Âu. Và trận đấu giữa U23 Việt Nam với U23 Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 22 giờ ngày hôm nay mùng 2 tháng 6 theo giờ Việt Nam.
MU xác nhận Paul Pogba sẽ rời câu lạc bộ dưới dạng cầu thủ tự do vào mùa hè này. Trang chủ đội chủ sân Old Trafford viết: "Mọi người ở câu lạc bộ muốn chúc mừng Pogba với sự nghiệp thành công của cậu ấy và cảm ơn cậu ấy vì những đóng góp của anh ấy cho Manchester United. Chúng tôi cầu chúc cho cậu ấy mọi điều tốt đẹp nhất cho những bước tiếp theo trên một hành trình đáng nhớ."
Tờ Daily Mirror đưa tin Liverpool đã xác định tiền đạo Martin Terry của Rennes là mục tiêu chuyển nhượng mùa hè này. Cầu thủ 25 tuổi lọt vào tầm ngắm của lữ đoàn đỏ như sự thay thế cho Sadio Mane, người dự kiến sẽ rời Anfield vào mùa hè này. Terry đã ghi 21 bàn và 7 pha kiến tạo trong 37 lần ra sân trên mọi đấu trường cho Rennes ở mùa giải vừa qua.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Thưa chị Khánh Thư, chiều tối qua, Hà Nội lại chứng kiến một trận mưa khá lớn. Mặc dù thời gian mưa ngắn nhưng cũng khiến giao thông cuối giờ chiều qua gặp đôi chút khó khăn. Không biết tình hình thời tiết hôm nay có khá hơn không ạ?
Cảm ơn anh Tiến Tú. Thưa quý thính giả, đêm qua thì Hà Nội và các tỉnh Trung Du vẫn có mưa do ảnh hưởng của rãnh thấp. Tuy nhiên, trong ngày hôm nay ở khu vực Trung Du và vùng núi, mưa tạm giảm, trời nắng. trong khi ở khu vực đồng bằng trời nắng sớm với cường độ mạnh. Vì thế nền nhiệt trong ngày hôm nay trên toàn miền Bắc đều tăng nhanh. Khu vực Trung Du và vùng núi nhiệt độ tăng lên mức 31-33 độ. Với các tỉnh vùng đồng bằng nhiệt độ tăng lên ngưỡng 33-35 độ. Cục bộ có nơi ở Hòa Bình hay khu vực thủ đô Hà Nội sẽ xảy ra nắng nóng với mức nhiệt cao 36 độ. Dự báo từ ngày mai trở đi Bắc Bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng trên diện rộng. Và đây sẽ là đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên ở các tỉnh miền Bắc trong mùa hè này. Các tỉnh miền Trung trong ngày hôm nay cũng trở lại với thời tiết nắng sớm, cường độ nắng mạnh, nên nhiệt độ ngày tăng cao. Trong ngày hôm nay, từ khu vực từ Hà Tĩnh trở vào đến Quảng Ngãi, Bình Định, đồng loạt xảy ra nắng nóng với mức nhiệt cao từ 36-37 độ. Với Thanh Hóa, Nghệ An, nóng mới chỉ xuất hiện lại ở khu vực vùng núi. Nhưng từ ngày mai, nắng nóng sẽ đồng loạt xảy ra trên diện rộng ở tất cả các tỉnh thành phố, từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Định, và sẽ có những điểm nắng nóng gay gắt ở khu vực phía Tây. Trong khi đó, ở khu vực từ Phú Yên trở vào đến Bình Thuận, chưa xảy ra nắng nóng. Trong ngày hôm nay, nhiệt độ vẫn duy trì trong khoảng từ 33-34 độ. Ngược lại với miền Bắc và miền Trung, mưa sẽ lại gia tăng đáng kể ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày hôm nay. Thời gian mưa ở hai khu vực này cũng xuất hiện sớm hơn. Từ trưa và chiều, mưa đã xuất hiện ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Chiều và tối thì đồng loạt xảy ra ở nhiều nơi. Trong đó, ở khu vực Nam Bộ, hầu khắp các nơi đều xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to, với lượng mưa từ 20-40mm. Trong khi ở khu vực Tây Nguyên, vùng mưa vừa mưa to chủ yếu xảy ra ở khu vực phía Tây. Mưa sớm nên nhiệt độ trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên sẽ giảm trở lại mức 28-30 độ, còn Nam Bộ là từ 32-33 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.